Thầy nhớ thầy hỏi Tịnh Tuệ về cái chuyện chánh mạng này, rồi nó mới ra cái câu chuyện đó, phải không? Thì cái câu chuyện đó là thầy hỏi bởi vì ngoài thế gian người ta chê trách chúng ta là những hạng người ký sinh trùng, làm con trùng cứ dựa vào thiên hạ mà ăn. Thế mà đây Đức Phật cấm chúng mình không được làm một việc gì để mà kiếm sống cả, bắt chúng mình làm tất cả các việc phước lành, nhưng mà không được có cái ý trông mong về cái sự kiếm sống. Thế thì đấy là luật của Phật, mà người đời thì người ta lại chê trách đó là cái việc dạy đệ tử làm ký sanh trùng, làm con trùng ăn bám xã hội. Thế thì Tịnh Tuệ, con phân biệt cho chị em thấy cái chuyện, cái việc tầm con mắt của người đời và cái luật của Phật, thì hai cái làm sao cho dung hòa. Nếu không lo cái đời sống hiện tại thì ai lo cho mình? Sao lại còn đặt cái gánh lên vai mọi người nữa, bắt người ta lo cho mình? Cái thân của mình đây mà lại không lo, thân mình cứ hàng ngày đòi ăn, thế mà bây giờ lại bắt người khác lo ăn cho mình. Tức là giải quyết cái hiện tại đi đã, rồi hãy nói chuyện về sau, mới tiếp sau mới những chuyện gì ở đâu đâu. Tại làm sao thầy cũng lại như vậy luôn. Còn cứ làm ký sinh trùng đi, cứ lười biếng ì ở đây mặc cho thiên hạ người ta lo. Sao lại ông Phật đã lầm cầm, bây giờ thầy cũng lại chưa thấy luôn. Cái lý do ở trong thầy đệ tử Phật nghĩa là một dòng dõi lầm cầm. Thấy cái gì Phật biết cái gì mà Phật dám ra lệnh cấm tuyệt tăng ni không được cầm đến đồng tiền. Chính trong luật đấy là, trong luật đấy là các tỳ kheo ni mà có tiền là phải nhắm mắt mà ném đi. Tại sao lại phải ném tại đành mà lại còn bắt nhắm mắt nữa, làm sao? Làm sao nghiêm từ? Phật biết bởi vì cái tham nó ăn gốc, ăn rễ ở trong tâm mình. Có thể lúc này mình hăng hái mình ném đi, nhưng mà chốc nữa cần đến tiền đông gạo thì mình lại tìm cái chỗ đó mình nhặt lại. Đã. Cho nên Phật bắt phải nhắm mắt mà quăng. Đã. Đến cái trình độ như vậy thì tại sao ông Phật ông ấy dám như vậy, mà ông ấy đặt cái luật không phải chỉ cho một nhóm xuất gia ở bên cạnh Phật, mà để cho đời đời, cho tới bây giờ là 2500 năm chúng ta vẫn cứ phải theo cái luật lệ ấy, mà không phải chỉ một xứ Ấn Độ, mà bây giờ khắp trái địa cầu ai đã là tỳ kheo phải vâng cái luật ấy. Mà Phật nói, Phật lại còn nhắc thêm một câu nữa, người nào mà không nghe lời Phật về cái việc này, người ấy không phải là đệ tử Phật. Minh bạch Phật lại còn nhắn, Phật biết mà. Chứ nhiều khi nó lại bảo thôi ta phương tiện. Cho nên Phật lại còn phải ấn thêm một câu, người nào mà không chịu nghe, không vâng theo như thế, không phải đệ tử Phật. Thì sao ông Phật ông lại dám đặt một cái luật lệ như thế? Mà đối với người thế gian ấy, thì người ta cho cái luật lệ ấy là luật lệ giết người. Đó, bởi vì không có tiền làm sao sống, lấy gì đông gạo, lấy gì may áo, làm sao sống. Mà ông Phật ông ấy dám cả ra như vậy. Thì bây giờ chúng ta hãy nghĩ lại đi, đã 2500 năm nay rồi, chúng ta có thấy ở đâu kể rằng tăng ni chết đói không? Có thấy không? Có thấy ở đâu đã xảy ra cái việc tăng ni chết đói không? À, mà khắp địa cầu bây giờ thầy cũng không thấy, ngay đến đạo Phật ở bên nước Pháp, bên nước Anh, là những cái nước mà đạo Gia Tô triệt để, mà đạo Gia Tô ấy là một đạo người ta chỉ biết Chúa mà thôi. Đó. Chứ người ta không có cái chuyện mà dung tha đạo Phật của mình, người ta gọi là ma. Ấy vậy mà thầy thấy những các tăng ni ở nước Anh, ở nước Pháp, như sư chú Mạng Đà La làm cái chùa to nhất Âu Châu đó. Có ai thầy có thấy người nào là người đói người thiếu đâu.